Xin chào các bạn đang đến với chuyên mục Sách Khuya, được phát đều đặn vào 11 giờ đêm từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên theoyêucầu.com. Ngày hôm qua, chúng ta đã nói lời chia tay với hoàng tử bé và cái thế giới bé xíu xiu của cậu. Cuộc hành trình của hoàng tử bé kể cho chúng ta thật thú vị và đáng nhớ đúng không nào? Thế nhưng, các bạn cũng đừng vội tiếc nuối nhé, vì bắt đầu từ hôm nay, chuyên mục Sách Khuya sẽ mang đến cho các bạn một cuộc hành trình mới. Cuộc hành trình có cái tên là Đường Dài, với những nhân vật trẻ tuổi có, không còn trẻ cũng có, nhưng tất cả sẽ đều mang đến cho chúng ta những trải nghiệm khó quên. Và đồng hành cùng các bạn trên cuộc hành trình mới này sẽ là tớ, Linh Pinh, cùng với Lulu và MT. Bây giờ, xin mời các bạn cùng lên xe, thắt chặt dây an toàn, và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình cùng với Đường Còn Dài của tác giả Nguyễn Thiên Ngân. Đường còn dài, Nguyễn Thiên Ngân. Buổi chiều hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như cuộc đời này vốn thế. Từ những ô cửa của trường đại học, tiếng giảng bài văng vẳng vọng ra, hòa quyện vào nhau tạo thành một chuỗi âm thanh huyên náo, xa cách làm nở chóng mặt. Từ trên tầng 4 nhìn xuống, sân trường giữa giờ trơ vắng như một vùng đất kỳ dị. Thì thoảng, có vài đứa sinh viên cúp tiết lơ láo đi qua. Mới tập bài và photo rồi nằm trên tay nở nặng trịch. Hắn vứt nó vào thùng rác ở cuối dãy hành lang. Với hai bàn tay buông thõng, nở đi bộ xuống 4 tầng lầu, cẩn thận, bình tĩnh dẫm xuống mỗi bậc thang, cảm giác chẳng bao giờ bàn chân mình có thể gặp lại chúng nữa. Những chuyến xe buýt nối đuôi nhau chạy hết một vòng. Tôi bắt xe buýt S09 lên hồ Con Rùa, rồi đi bộ ra một con hẻm nhỏ bán cà phê cóc gần đó. Chuyến xe buýt cuối cùng của đời sinh viên không đặc biệt như tôi tưởng tượng. Radio vẫn mở oang oang, vẫn là chương trình nhạc theo yêu cầu giữa trưa, với lượng thính giả hâm mộ cuồng nhiệt khổng lồ là công nhân. Tôi đã không còn làm nghề sinh viên nữa, có thể ít nữa tôi cũng sẽ đi làm công nhân, vì ba mẹ tôi sẽ không đời nào gửi tiền nuôi một thằng con bất hiếu bỏ giữa trường đại học. Dù sao, tôi cũng đã có trình độ trung học phổ thông, tức là đã tốt nghiệp, sẽ dễ dàng ứng tuyển vào một chương trình. Cần 200 công nhân ngành may, lương 1,5 triệu một tháng, đào tạo nghề miễn phí, ra có việc làm ngay. Xin liên hệ số 1234567890 gì đầm giả xì để biết thêm chi tiết. Tôi sẽ rụt rè gọi điện thoại cho chương trình đề nghị tặng bài hát Yêu Là Không Hối Tiếc do ca sĩ Tân Minh Tinh trình bày cho các bạn Nga, Huyền, Diễm Nhi làm cùng tổ ba xí nghiệp may Thanh Hòa, xã X, huyện Y, tỉnh Z với lời nhắn tụi mình làm bạn tốt suốt đời nhen. Viễn cảnh xưởng may và vài đứa bạn gái hiền lành vừa cắm cúi làm việc vừa nghe chung chiếc radio rẻ làm tôi thấy buồn ghê gớm. Bác tài xế xe buýt mắt đỏ ngầu chán nghe nhạc não tình, đổi sang kênh tư vấn tình yêu. Chị ơi, em chỉ mới lỡ dại có một lần. Anh đã hứa với em là không có chuyện gì, vậy mà bây giờ em đã trễ mất 2 tuần rồi chị ơi. Mà em nói, phá thai là giết người, nhưng bây giờ người đã có hình hài gì đâu. Chị cho em một lời khuyên. Chào em hãy bình tĩnh, rõ ràng là cô bạn trai của em đã không muốn. Chị khuyên em nên sáng suốt suy nghĩ và có quyết định đúng đắn. Chúc em sớm vượt qua. Phải rồi, có thể sau giờ làm việc quần quật trong xưởng may, tôi sẽ đi chơi với một người yêu khờ dại. Nàng ở miền Tây lên, học chưa qua cấp 1, kiến thức tình dục an toàn chưa đủ lận lưng. Đến năm 10 mấy tuổi, vẫn tìm em bé được một con cò mang tới. Lại vẫn là những chuyện kỹ tới đã thấy buồn ghê gớm. Tôi nhắm mắt, tập trung vào chuyển động của dòng máu đang chạy trong não. Hình ảnh những buổi sáng chưa xa hiện ra. Như sáng nay, tôi còn là sinh viên. Tôi chạy xe từ nhà ra hồ Con Rùa, gửi xe ở gần đó rồi trèo lên xe buýt S09 chuyến sớm nhất đến trường. Radio của xe buýt điểm tin Sài Gòn buổi sáng. Từ chuyện cô giáo trưởng nọ mất thi đua do bị phụ huynh học sinh kiện tụng, đến giá rau, cá, heo, gà. Chuyện giải quyết vấn đề toilet công cộng cho các anh xe ôm ở bến xe miền Đông, cho đến chuyện giá xăng giảm nhỏ giọt. Thi thoảng, bác tài xế chuyển sang đài nào có phát chương trình những ca khúc bất hủ. Xe lướt qua những con đường Sài Gòn sớm vắng, trong tiếng nhạc của Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, Yellow Submarine, Norian Good. Tôi nhắm mắt lẩm bẩm hát theo, thấy đời mình hồn nhiên vui như những giai điệu giản dị xưa cũ. Vậy mà những buổi sớm như thế sẽ không còn, chúng thuộc về một cơn mơ mà tôi vừa rời xa. Xe buýt đối với tôi là một chiếc lồng chuyển động nhốt đầy những âm thanh, và đôi khi là những câu chuyện chỉ vừa nghĩ đến thôi đã buồn đến ngợp người. Chúng nối đuôi nhau chạy hết một vòng rồi từ từ dừng lại như cái bàn cò kêu cót két cọt kẹt. Bình thường tôi không phải là một đứa hay xúc động như vậy, nhưng đời tôi vừa có một bước ngoặt. Trước những thay đổi lớn lao, người ta thường có xu hướng vô độ.